Trong những lá thư gửi đến con gái của mình, người mẹ tuyệt vời ấy đã trích dẫn những mẩu đối thoại, những câu chuyện, những tình huống mà mình thu thập và học hỏi từ những danh tác trên thế giới, từ đó hướng con đến với những điều thật sự tốt, thật sự cần thiết cho việc lớn lên và trưởng thành của con mình. Các bạn thân mến, có lẽ đây cũng chính là điều mà tác giả Gong Ji Yang đã cuốn hút độc giả yêu thích cuốn sách. Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ của cô. Và chúng ta có cảm giác rằng, đôi lúc khi những cuộc trò chuyện không giúp ích gì được, thì những lá thư mà những thông điệp ý nghĩa thật sự là cầu nối giữa những trái tim. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách này nhé. Phần 22. Cuộc sống mãn nguyện mà chẳng cần mong cầu. Niang, lại là mùa thu rồi này, nhiệt độ vẫn còn cao nên chưa mặc được áo dài tay. Nhưng ánh nắng thì trong vắt và bầu trời nhìn cao vời vợi. Hôm qua, mẹ tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần để quay về căn nhà dưới quê. Đã thấy những tán lá cây trên núi chuyển sang ánh vàng rực hết rồi. Ven hồ thể nào cũng có xác những sinh vật phù du dập dềnh. Màu nước hẳn cũng mỗi ngày một sậm. Mẹ ra ngoài vườn hái hoa, tất cả những bông hoa nhỏ đều đang mang những hạt mầm bé bằng hạt kê. Chúng đã thay đổi chính mình để có thể chiến thắng mùa đông sao? Cắt lấy mấy nhánh cỏ đuôi cáo và mấy bông cúc nhật rồi cắm vào bình hoa nhỏ là thấy mùa thu tràn ngập khắp nhà. Phải, mùa thu đã về rồi. Mẹ vốn dĩ không thích những cuốn sách chữ nhỏ hay quá nhiều tranh ảnh. Ngay cả khi đến tiệm làm đầu để uốn tóc, đọc tạp chí trong lúc chờ cũng thế. Cậu phục vụ hỏi: "Chị đọc tạp chí gì nhé?" Mẹ bèn trả lời: "Vâng, tạp chí nào cũng được, chỉ cần nhiều chữ thôi." Từ đó về sau, cứ mỗi lần mẹ đến làm đầu, chưa cần nói câu gì cậu ấy đã bảo: "Chị ơi, cuốn tạp chí này nhiều chữ lắm." Mẹ ghét tranh ảnh ư? Đương nhiên không phải vậy, là vì mẹ không thích việc nội dung đọc bị rút ngắn lại thôi. Liệu trả lời thế có đơn giản quá không? Nhưng lần này, trong cuốn sách mẹ mua lại có nhiều tranh hơn chữ. Mặc dù vậy, ngày ngày mẹ vẫn mang theo hai cuốn sách đó bên mình. Mẹ đặt chúng ở đầu giường để đêm nào không ngủ được sẽ vừa uống nước chanh, vừa dở ra đọc mấy trang khu vườn của Tasha và Tasha Tudor, người hạnh phúc. Tasha Tudor năm nay 91 tuổi, nói bà là bà lão gần đất xa trời cũng không quá lắm đâu. Bà là tác giả truyện thiếu nhi và người vẽ tranh minh họa được yêu thích nhất ở Mỹ. Bà xây một ngôi nhà ở vùng quê thuộc bang Vermont. Con có biết đó là đâu không? Thú thực là mẹ không biết. Nói thế nào nhỉ? Mẹ chỉ biết đó là một vùng quê thôi. Và dành hẳn 300.000 pion để trồng một khu vườn tuyệt đẹp, sống cùng hai con chó Corgi và một con mèo. Giống chó Corgi cũng đẹp đấy, nhưng con mèo xám phát phì bướng bỉnh, ngày nào cũng kiếm nơi êm ái, ấm áp ngủ lười, mới đáng yêu làm sao. Bà ngồi dưới bóng râm, tự may quần áo cho mình, tự nuôi dê vắt sữa làm phô mát. Cuộc sống của bà là như vậy. Một bà lão yêu thích cuộc sống của thế kỷ 19 nên suốt ngày mặc quần áo kiểu xưa cũ và nướng bánh mì trong lò nướng củi giống ngày xưa. Một bà lão đầu quấn khăn hoa, mặc váy dài đến tận cổ chân và quấn một chiếc tạp dề bằng vải trúc bâu. Cuộc đời của người phụ nữ này đã làm mẹ trằn trọc suốt mấy đêm liền. Vì bố mẹ ly dị từ khi còn bé nên ta xa cả đời phải ở nhờ trong nhà người khác. Điểm đặc biệt ở cô bé Tasha chính là cô mang trong mình ước mơ muốn được xây nhà, nuôi dê, trồng hoa khi bản thân có thể độc lập. Là một họa sĩ nổi tiếng, Tasha thường nói, vẽ tranh với bà chỉ là để có tiền mua củ hoa thủy tiên năm sau nở hoa, chỉ là một kế sinh nhai mà thôi. Tất cả những người xem tranh của tôi đều nói, chà, người này đã trói buộc trong sáng tạo của bản thân mất rồi. Đúng là vô lý. Tôi là họa sĩ thương mại. Tôi không ngừng viết sách vẽ tranh chỉ là để nuôi sống bản thân tôi, để lũ sói không bén mảng đến nhà tôi, và cũng để mua được thật nhiều các loại củ dễ mà thôi. Con biết không, mẹ đã vừa đọc đoạn này vừa cười khúc khích. Mẹ cũng không thích những người cứ coi sáng tác là sự nghiệp gì vĩ đại, cứ như thể nỗi đau gắn liền với sáng tác là nỗi đau đặc biệt nhất, cơ bản nhất, khác hẳn với nỗi đau căn bản của các nghề khác vậy. Làm như việc sáng tác chẳng liên quan gì đến cơm áo gạo tiền, làm như viết văn là một hình phạt ông trời giáng xuống mình. Mẹ không thích những người như thế. Đọc được những lời tâm huyết của bà thế này, mẹ thật sự sảng khoái biết bao. Bà lão ta xa có thêm một điểm tương đồng nữa với mẹ, đó là luôn cho rằng cuộc sống đáng quý là vậy, nếu như quá cần mẫn thì thật đáng tiếc. Người phụ nữ ấy thản nhiên nói với những người đến thăm rằng, những gì chúng ta mong muốn đều phụ thuộc vào cái tâm của ta. Tôi nghĩ tôi đang phụ thuộc vào cái tâm mang tên hạnh phúc. Khu vườn của bà còn mê hoặc hơn cả thế giới trong chuyện cổ tích. Hoa nở suốt quanh năm, trừ mùa đông lạnh giá. Dê nhờn nhơ gặm cỏ và ngỗng thì chạy vòng vòng với đôi mắt trong veo. Thế nhưng, đôi bàn tay bà lão ta xa lại thô ráp vì lao động. Đôi bàn chân bà không biết đến ngơi nghỉ vì mải chăm lo cho các sinh mệnh kia. Có mùa đông, vì giữa cây cối chết lạnh, bà đã mang chăn bông ra đắp cho từng cái cây. Rồi để chăm sóc những bông hoa súng nở trong đầm, bà nhấc từng bông lên, cho vào trong bồn tắm của mình, chờ đến khi trời mưa xuống. Đọc xong đoạn này, mẹ chỉ còn biết ngao ngán nhìn ra mảnh vườn mới của mẹ. Có lẽ mẹ đã hiểu tại sao mảnh vườn dưới quê lại nhếch nhác đến thế. Nhưng bà lão ta xa lại nói như thế, điều đó chẳng có gì to tát cả. Tôi không quét dọn tuyết, đó là một việc lãng phí thời gian. Chỉ cần cứ bước đi trong tuyết thì sẽ có đường thôi. Những ngày tuyết rơi, tôi vẫn đi ra chuồng vắt sữa dê mà không cần ủng. Xong việc một cái là vội quay vào nhà, ngồi trên chiếc ghế đu đưa, ôm con chó Corgi vào lòng và uống một tách trà ấm. Cảm giác đó mới thỏa mãn làm sao. Con người ngày nay sống mệt mỏi quá. Nếu một buổi tối được ngồi trước hàng hiên, uống tách trà hoa cúc và lắng nghe khúc ca ngọt ngào của con chim huét, thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn biết bao. Uy Neang, con cái bà lão ta xa đều không sống cùng bà. Bản thân bà không có bằng cấp hơn người, cũng không phải một họa sĩ vẽ những bức tranh được đem giao bán ở nhà đấu giá Sotheby's. Bà chỉ là một bà lão nhỏ nhắn làm họa sĩ vẽ minh họa cho chuyện thiếu nhi mà thôi. Vậy mà bà ấy lại nói thế này: tôi vui thú với sự cô độc. Không biết đó có phải biểu hiện của thói ích kỷ không, nhưng thế cũng đâu có sao. Mượn lời Oscar Wilde thì là, cuộc đời vốn dĩ đã rất quan trọng rồi, nên đâu cần phải quá nghiêm túc. Khi con cái muốn rời xa gia đình, đi tìm thế giới rộng lớn của riêng mình, có biết bao nhiêu người mẹ cảm thấy chán trường đây. Cảm giác mất mát là điều đương nhiên, nhưng việc ta cần hơn cả là nhìn xung quanh xem liệu có việc gì thú vị để làm không. Đời người ngắn đến nỗi chẳng đủ để làm hết những việc ta thấy có ý nghĩa. Thế nên, ngay trải nghiệm cuộc sống một mình cũng là một thứ đặc quyền mà. Dù thế giới này đang ô nhiễm khủng khiếp, những việc kỳ quái, rợn người vẫn liên tục xảy ra, nhưng rốt cuộc nó vẫn là một thế giới tươi đẹp. Hãy giả sử rằng, hàng năm các ngôi sao chỉ xuất hiện một lần thì sẽ thế nào? Bạn thấy chưa? Thế gian này mới đẹp làm sao? Mẹ nhân tiện cũng đã mua hai cuốn Bàn ăn của Tasha và Giáng sinh của Tasha. Trong này có nhắc đến con trai và các cháu của bà Tasha. Họ xuất hiện để giúp đỡ những việc nặng nhọc cho bà lão hơn 90 tuổi ấy. Sinh hoạt của bà mỗi lúc một bất tiện, các khó khăn dần nảy sinh trong cuộc sống đơn độc. Lúc đọc hai cuốn sách này, suy nghĩ hiện lên trong đầu mẹ là con trai và các cháu của bà Tasha đã học trường nào ra nhỉ? Quả thật, trong xã hội thượng lưu của Mỹ cũng tồn tại một sức ép giáo dục điên cuồng. Chỉ cần kiếm được chút tiền hoặc có chút tên tuổi thì ai ai cũng muốn tìm cách nhồi nhét con cái mình vào tầng lớp đó. Thế nhưng, con cháu bà vẫn chỉ sống ở đó, trong khu rừng của bang Vermont. Và họ, bà lão cùng con trai và các cháu của mình có vẻ đều vô cùng hạnh phúc. Mẹ những muốn bám lấy bà lão ta xa mà nói: bà kể thêm về chuyện của bà đi, đi mà bà. Mãi đến tháng 11, November, hoa cỏ héo úa, cây lá tiêu điều, đến tuyết cũng chẳng buồn rơi, nên người ta mới có chữ nâu đứng đầu. Bà lão mới dừng những bước đi thoăn thoắt, nhặt chiếc áo trần bông lên, chậm rãi dùng kim khâu gãi đầu và trả lời mẹ: "Tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình, chẳng có gì phải lo nghĩ. Ngoài cùng bầy chó, lũ dê, đàn chim sống ở đây ra, tôi không còn mong muốn gì hơn. Tôi thấy mình đã sống rất tuyệt, nhưng chẳng có lời nào để chia sẻ với người khác. Nếu nói theo kiểu triết học, thì tôi muốn mượn lời Henry David Thoreau: chỉ cần vững tin đi theo ước mơ của mình và nỗ lực sống cuộc sống mình hằng ao ước, bạn nhất định sẽ bắt gặp thành công trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là tín điều tôi tin theo. Nó thực sự rất đúng với cả cuộc đời tôi." Mẹ đã phải nín thở một lúc vì quá thích những lời của bà Tasha. Cảm giác thích thú đến gần như ngạt thở này chưa từng xảy đến với mẹ trước đây. "Con cũng biết tâm nguyện của mẹ phải không?" Trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ muốn được nói thế này: "Ôi, thưa Thượng Đế, cuộc đời này tuy có chút mệt mỏi, nhưng con đã sống rất vui và thú vị. Vì vậy giờ đây, cho dù có phải rời xa trần thế, con cũng không còn điều gì hối tiếc nữa. Quãng thời gian con sống trên trần gian, người đã giúp đỡ con quá nhiều. Mong rằng người vẫn sẽ chăm sóc con dưới địa ngục." "Cảm ơn bà Tasha, bà dựng nhà trong khu rừng bang Vermont vào lúc đã hơn 50 tuổi. Điều này thực sự trở thành niềm an ủi rất lớn đối với mẹ. Thời gian, mẹ còn có thể chần chừ xem liệu có nên kết luận như vậy không, cũng phải còn vài năm nữa." "Uy Niang, con đang mơ ước điều gì vậy?" "Cuộc sống dài hơn ta tưởng đấy, nhưng nghệ thuật thì ngắn lắm. Cuộc sống con ao ước là thế nào?" "Mẹ không hy vọng con đi theo những lựa chọn cũ kỹ, ví dụ như là một nhân viên mắt xích trong một tập đoàn lớn mà đại đa số những người trẻ tuổi đều mong muốn. Con đường đời sẽ vô cùng bằng phẳng, hay đạt được một chứng chỉ bằng cấp quốc gia mà ai cũng muốn có. Cả đời này có thể vô lo vô nghĩ. Mẹ thà mong con trở thành một bà nội trợ, dù như thế sẽ kèm theo phiền não và lo toan còn hơn." Bà lão Tasha đã nói thế này: "Một bà nội trợ không có nghĩa là không có đầu óc. Tôi thích những công việc nội trợ như giặt là, rửa bát, nấu nướng. Nếu phải điền về thông tin nghề nghiệp, tôi luôn viết ở nhà nội trợ. Đó là một việc đáng được cảm phục, nhưng tôi không hiểu sao mọi người lại thấy đáng tiếc. Làm nội trợ nghĩa là có thể vừa nếm mứt vừa đọc văn Shakespeare mà." Nếu như không có câu cuối cùng thì chắc mẹ sẽ nghĩ: "Ơ, duy cái điểm này là suy nghĩ của bà khác cháu đấy." Thế nhưng nhờ có câu cuối cùng mà mẹ thấy rất vui. Mẹ tự nhiên nhớ đến Che Guevara hay tiên sinh Jung Soo In ra chiến trường vẫn còn cầm theo tác phẩm của Shakespeare và Hemingway. Thế là thế nào nhỉ? Giả sử sau khi con lấy chồng, con lại nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con thích nấu cơm, giặt quần áo, nuôi con cái. Con vô cùng thích cuộc sống này. Mẹ không phải lo đâu, con nhất định sẽ đọc Shakespeare như mẹ bảo." Thì nói thật là mẹ sẽ hơi thất vọng đấy. Thời đại bây giờ không giống trước kia nữa. Chúng ta không có quyền đưa ra lựa chọn. Mẹ không hiểu làm sao mà thu nhập quốc dân thì tăng lên, địa vị quốc gia cũng được nâng cao. Nhưng nếu cả hai vợ chồng không cùng kiếm tiền thì chẳng thể chăm lo cho gia đình chu đáo nổi. Vậy nên, mẹ mong con có sự nghiệp của riêng mình, dù như thế nào, có vất vả đi chăng nữa. Một người bạn của mẹ từng nghỉ việc để chăm con, nhưng sau đó đã đi làm lại. Một hôm, cô ấy gọi điện cho mẹ, như thể đang có việc gì đó rất gấp. "Dijang ơi, hôm qua mình với chồng mình cãi nhau, nhưng giọng mình khác lắm, nghe đường hoàng không thể tin được." "Con hãy tha lỗi cho sự tàn nhẫn của mẹ khi mẹ nói với một đứa trẻ như con những lời này. Thế nhưng, trong các chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới cũng có vô số hành vi tội ác và tàn nhẫn của con người. Xem ra không chỉ toàn là hư cấu đâu. Dù chúng ta có muốn tin hay không, thì đó cũng là thật đấy." "Con hiểu ý mẹ mà." "Đúng vậy, trong xã hội chủ nghĩa tư bản, xã hội mà tất cả mọi việc đều được quyết định bằng tiền, lao động kiếm tiền là một việc quan trọng. Nếu nói một cách thực tế hơn thì là, mẹ xin lỗi nhé, làm việc gì ra tiền mới quan trọng." Mẹ nói điều này không phải để bêu diếu những con người vĩ đại làm những việc không thể quy đổi ra tiền hay danh dự đâu nhé. Mẹ chỉ muốn nói ra những người bình thường như chúng ta thôi, trừ họ ra. "Dù sao, nếu như con vẫn khăng khăng thì để mẹ kể con nghe câu chuyện về cô Annette, mẹ đỡ đầu của con, và cũng là một người bạn thân thiết lâu năm của mẹ. Cha con cũng biết, cô Annette học rất giỏi. Cô đã thi đỗ vào viện nghiên cứu mà mẹ thi trượt với điểm số rất cao và còn đọc lầu lầu bao nhiêu sách ngoại văn. Thế nhưng, cô có một đặc điểm kỳ lạ là rất sợ những chốn lạ lẫm. Mặc dù thân nhau như thế, nhưng mẹ và cô Annette chưa từng đi du lịch cùng nhau. Hồi 20 mấy tuổi, bọn mẹ thường xách ba lô đi du lịch chỗ nọ chỗ kia, nhưng cô Annette thì chẳng tham gia bao giờ, cả tham quan thực tế hay dã ngoại trước tốt nghiệp. Lý do ư? Vì sợ. Thậm chí đi nghỉ tuần trăng mật mà cô cũng không bước chân ra khỏi khách sạn lấy một bước cơ mà. Thế nên khi cô quyết định an phận ở nhà làm nội trợ, mẹ đã gắt lên: nếu đã định thế thì còn thi cao học làm gì để mình bị trượt cơ chứ. Thế nhưng cô Annette vẫn là một trong những người bạn thân thiết nhất của mẹ. Lý do chủ yếu là vì Annette lúc nào cũng đọc sách, vừa mua sách đọc vừa đến thư viện mượn sách đọc, và cũng vì cô vô cùng coi trọng vai trò của người phụ nữ nội trợ nữa. Cô hay gọi điện cho mẹ mách cá ở đâu ngon nhưng hơi đắt, đến đâu thì mua được rau quả trồng bằng phương pháp hữu cơ, tươi mà rẻ. Tất nhiên, mẹ thấy cứ đi đi lại lại hết chợ này chợ khác như thế quá mệt, nên cũng chỉ ậm ừ đại khái thôi. Thực ra trong lòng mẹ đang cố kìm nén câu: cậu có thể mua rồi gửi đến cho mình được không? Cô Annette không thuê người giúp việc mà tự mình làm tất cả công việc nhà. Cô nói đó là nghề của mình. Thỉnh thoảng khi bạn bè gặp nhau, mọi người thường hay nói đùa: nhìn kìa, bà nội trợ pro đã đến. Nếu con không thích làm việc bên ngoài, nếu con thích tiết kiệm tiền hơn kiếm tiền, thì con có thể sống như cô Annette. Nhưng cô Annette không chỉ đọc mỗi Shakespeare đâu, mà còn thường xuyên đọc Jin Jung Kwon, Bác Nô Gia, Jang Ha Jun và cả sách của bà Ta Sa nữa. Việc sống cùng một người như bà lão Ta Sa, nói thẳng ra có lẽ hơi mệt mỏi. Ví dụ, sẽ phải nghe nhiều lời cằn nhằn. Song nếu là Annette thì chắc không sao, nhưng nếu làm bạn thì thật tuyệt. Đến chơi giúp đỡ một chút, nghe cải lương một chút và được ăn thỏa thích những thứ ngon, được ngắm thỏa thích vườn hoa đẹp rồi về. Bà Ta Sa thật sự là một người già ưa cằn nhằn điển hình, chắc chắn sẽ phàn nàn con suốt thôi. Được trời phù hộ, sinh ra dưới hình hài phụ nữ mà tại sao lại ăn mặc như đàn ông thế? Tại sao lại vứt bỏ nét hấp dẫn nhất của người phụ nữ là vẻ nữ tính vậy? Phụ nữ có thể có được bao nhiêu thứ so với cứ mặc quần rồi hút thuốc, đi loanh quanh như vậy? Ta thích đàn ông, ta nghĩ đàn ông là một tạo vật hấp dẫn, ta thực sự yêu đàn ông, nhưng ta ghét trông mình giống đàn ông. Liệu con có biết câu lấp ló cổ chân không? Dạo này phụ nữ toàn mặc đồ dăm xui nhỉ. Với những cô gái chân không đẹp thì váy dài sẽ giúp che bớt được khuyết điểm đấy. Lời cằn nhằn này mẹ đã nghe ở đâu rồi? Mẹ giấu ngay bàn tay cầm điếu thuốc lá, lẳng lặng chuồn đi thật nhanh. Nhưng khi băng qua lùm hoa dại nở bung nơi góc vườn, mẹ nhớ ra một chuyện. Hồi mẹ 30 tuổi, ăn mặc và hành động như con trai, một tiền bối đã nói với mẹ như vậy. Mẹ lúc ấy thường mặc áo phông rộng thùng thình để giấu đi bộ ngực nhỏ bé, tỏ ra mình thật cool. Thấy như thế mới càng quyến rũ, càng giống nữ tri thức. Tiền bối ấy đã nói thế này: sau này, những ngày để em làm một phụ nữ thực sự không còn nhiều đâu, nên hãy tận dụng thời gian mà nâng niu vẻ nữ tính của mình đi. Có lẽ điều bà lão Ta Sa muốn nói cũng chính là ý này nhỉ. Và đây cũng là những gì mẹ muốn nói với con. William, nếu con muốn thế thì trước tiên phải luôn chăm chỉ. Nhưng thôi, mẹ sẽ dừng tại đây, mẹ sẽ không ca cầm nữa, mình nói chuyện khác nhé. Sau khi đọc xong cuốn sách này, mẹ đã hái lá thia tô đất và lá xô thơm ở ngôi nhà dưới quê vào một lúc bằng tay, rồi cho vào một cái ấm thật đẹp được cất cẩn thận trên giá cốc. Sau đó trà nước sôi vào, nếu không có siro hay mật ong thì cho thêm chút đường trắng óng ánh cũng được. Liệu mẹ có nên tìm một chiếc váy dài lấp ló cổ chân không? Trời ơi, cả mẹ lẫn con đều chẳng ai có cái váy nào như thế cả. Nhưng hôm nay mẹ chỉ định uống trà cho đến khi mặt trời lặn thôi. Cuộc đời ngắn lắm, nên nếu đi bơi về thì chắc mặt trời đã khuất bóng rồi. Hôm nay lại phải nhường thời gian đi bơi cho việc thưởng trà vậy. Rót một tách trà đặc uống nào. Chúc con một ngày tốt lành nhé.
going to Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt,
a deep forest green,
parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested crown, without no steam or needles
and acres, a child of a mountain.
Then she'll be a true love of mine.
Strands and polishes a gun.
She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle billows blazing
in scarlet battalion.
Parsley, sage, rosemary.